đoàn người đi về hướng mặt trời mọc. Họ đi vào buổi sáng, nghỉ chân khi mặt trời đứng bóng, xế trưa lại đi tiếp. Cậu chăn cừu ít trò chuyện với anh chàng người Anh, vì anh ta cứ chúi mũi vào sắt. Thế là cậu bèn lặng lẽ quan sát cuộc hành trình của người và vật qua sa mạc. Giờ thì mọi thứ khác hẳn ngày đầu. Hôm ấy thật là ồn ào và lộn xộn, tiếng con nít khóc lẫn với tiếng thú vật kêu, thêm tiếng các trưởng toán và các khách thương cắt gỏng ra lệnh. Trong sa mạc, ngược lại, chỉ có gió thổi liên tục, sự yên ắng và tiếng chân thú vật. Ngay cả các trưởng toán cũng ít trò chuyện với nhau.
Tôi đã nhiều lần đi qua những đồi cát này,
một người phu lạc đà kể vào một buổi chiều tối,
nhưng vẫn thấy sa mạc quá mênh mông, chân trời thì xa tích tấp, khiến con người thấy mình vô cùng nhỏ bé và kính sợ đến không nói nên lời.
Tuy chưa từng vượt sa mạc, cậu vẫn rất hiểu ý người phu nọ. Mỗi khi nhìn biển cả hay ánh lửa, cậu đều thường ngồi lặng hàng giờ, không nghĩ ngợi gì, chỉ trực cảm quyền lực của thiên nhiên vô cùng vô tận.
Mình đã học được từ bầy cừu và các món hàng pha lê, tại sao sa mạc lại không dạy mình được ít điều chứ?
Cậu ngẫm nghĩ.
Sa mạc theo mình á còn cổ xưa và thông tuệ hơn nhiều.
Gió cứ thổi mãi không ngừng. Cậu nhớ lại cái ngày ngồi đón chính ngọn gió này trên cổ thành ở Tarifa. Có thể lúc này đây, ngọn gió đang ve vuốt lông lũ cừu của cậu khi chúng đang đi tìm cỏ và nước trên vùng Andalusia bát ngát.
Đúng ra, chúng đâu còn là cừu của mình nữa.
Cậu nghĩ và không thấy tiếc nuối.
Nhất định, chúng đã quen với chủ mới và quên mình rồi. Vậy là phải thôi. Ai quen lang thang đây đó nhiều như lũ cừu, đều biết rằng nhất định sẽ có một ngày phải chia tay thôi. Giống như phải lên đường.
Rồi cậu nghĩ đến cô con gái chủ tiệm vải và đinh ninh rằng cô đã lấy chồng. Có thể cô đã lấy một người bán kem hoặc một anh chàng chăn cừu cũng biết đọc và biết kể những câu chuyện thú vị trên đời. Cậu nào đâu có phải là gã chăn cừu duy nhất có bản lĩnh đó đâu. Rồi cậu đoán già đoán non rằng có thể cậu đang trên đường lĩnh hội được loại ngôn ngữ vũ trụ bao trùm cả quá khứ lẫn tương lai của nhân loại. Phỏng đoán này làm cậu phấn khởi. Mẹ cậu vẫn quen gọi đó là trực cảm. Cậu dần dà hiểu rằng, cảm nhận bằng trực giác nghĩa là tâm linh mình bất chợt chìm ngập trong dòng chảy của toàn vũ trụ, nơi cuộc đời của mọi con người đều liên kết thành một chuỗi, nơi mọi chuyện đều tỏ rõ, vì tất cả đều đã được viết sẵn từ trước rồi. Mark Twain, cậu nói, và nhớ đến ông chủ hàng pha lê. Sa mạc chỉ toàn cát và đá. Khi đoàn gặp một vùng toàn đá, thì họ phải tìm cách đánh vòng khá xa. Còn khi cát quá mịn đối với chân lạc đà, thì họ phải tìm lối khác có lớp cát chắc hơn. Thỉnh thoảng lại thấy có vùng phủ đầy muối, vì trước kia nơi đó từng là biển. Gặp những nơi như thế, thì lũ vật thồ dở chứng bất kham, không chịu đi tiếp, khiến những người phu lạc đà phải dỡ hàng xuống, vác hàng trên vai, vượt qua những nơi địa hình hiểm trở, rồi mới lại chất lên như trước. Khi một trưởng toán ngã bệnh hay chết dọc đường, thì các phu lạc đà rút thăm, cử người thay. Nhưng dù có phải đi vòng bao nhiêu đi nữa, thì đoàn vẫn không bao giờ quên đích đến. Khi đã vượt mọi chướng ngại rồi, thì sao trên trời sẽ lại chỉ cho họ hướng của ốc đảo? Rạng đông, khi thấy ánh sao sáng trên bầu trời, là họ biết rằng sao kia báo hiệu một nơi có phụ nữ, nước, chà là và cây cọ. Chỉ có chàng người Anh là chẳng biết gì cả, vì hầu như anh ta chỉ chúi đầu vào sách vở. Cậu chăn cừu cũng có một quyển sách, và cậu thử đọc trong mấy ngày đầu. Nhưng rồi cậu thấy quan sát đoàn và lắng nghe tiếng gió thú vị hơn. Rồi khi đã quen dần, và thấy quý con lạc đà của mình, thì cậu lại quẳng quyển sách đó đi. Tuy rằng mỗi khi dở nó ra đọc, cậu vẫn hy vọng một cách dị đoan rằng sẽ gặp được trong đó một nhân vật lẫy lừng. Nhưng giờ đây, cậu cho rằng nó chỉ là một gánh nặng vô ích. Lúc này, cậu đã quen thân với người phu lạc đà dẫn đi bên cạnh mình. Tối tối, khi tất cả quây quần bên đống lửa, cậu kể cho ông ta chuyện thời còn đi chăn cừu. Trong một lần chuyện giảng như thế, ông ta kể cậu nghe về đời mình.
Tôi sống ở một nơi gần Ankahira.
Ông ta nói,
tôi có một vườn rau, một lũ con và một cuộc sống êm đềm, mà tôi cứ nghĩ rằng cho đến ngày chết cũng không thay đổi. Một năm nọ được mùa bội thu, thế là chúng tôi hành hương đến Mecca để làm một bổn phận duy nhất chưa hoàn tất trong đời tôi. Tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi và lòng tôi thanh thản lắm. Nhưng một ngày kia động đất, nước sông Nin tràn qua đê. Điều mà tôi tưởng rằng chỉ xảy ra cho người khác đã đến với chính mình. Lũ lụt khiến làng xóm sợ mất vườn ô liu. Vợ tôi sợ lũ con có thể chết đuối. Còn tôi ở quảng kinh, lo động đất sẽ tàn phá cơ nghiệp mình. Nhưng sợ cũng thế thôi. Sau vụ đó, đất đai không trồng trọt gì được nữa, và tôi phải tìm cách khác để nuôi sống gia đình. Cho nên hôm nay, tôi làm phu lạc đà. Nhưng lúc ấy, tôi thấm thía lời dạy của Allah. Không ai phải lo trước về điều chưa xảy tới cả, vì mỗi người đều có thể đạt được cái mình muốn và cái mình cần. Chúng tôi chỉ lo mất cơ nghiệp, sợ cho mạng sống và cây cối của mình thôi. Nhưng nỗi sợ qua đi khi hiểu rằng diễn biến của đời mình và cả của quả đất đều đã được một bàn tay người giết trước cả rồi.
Chương 27. Thỉnh thoảng họ gặp một đoàn lữ hành khác trong đêm, mà đoàn này luôn luôn đang có cái mà đoàn kia thiếu. Như thế đúng là tất cả đều do một bàn tay quyết định vậy. Các toán trưởng trao đổi thông tin về bão cát và tụ tập bên đống lửa, kể đủ chuyện về sa mạc. Một lần khác, đoàn gặp những người Bedouin ăn mặc kín từ đầu tới chân, trông rất là thần bí. Họ theo dõi lộ trình của từng đoàn lữ hành để cảnh báo đoàn về các bọn cướp và về các bộ tộc hiếu chiến. Họ đến và đi đều lặng lẽ, ăn mặc toàn đen, chỉ để hở đôi mắt. Vào một buổi tối như thế, người phu lạc đà đến tìm cậu chăn cừu, đang ngồi cùng chàng người Anh bên đống lửa.
Nghe đồn rằng có thể xảy ra đánh nhau giữa các bộ lạc,
ông ta nói. Họ ngồi lặng thinh. Cậu chăn cừu cảm thấy có một nỗi sợ bàn bạc đâu đó, tuy không ai nói gì cả. Một lần nữa, cậu lại hiểu được thứ ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ của vũ trụ. Một lúc sau, chàng người Anh mới hỏi có nguy hiểm gì không?
Ai đã vào sa mạc rồi thì không quay lại được nữa,
người phu lạc đà nói.
Khi không còn đường lui, thì chúng ta phải tìm ra cách nào tốt nhất để tiến tới. Mọi chuyện khác phó thác cho Allah, kể cả sự nguy hiểm.
Và ông ta kết thúc bằng cái từ thần bí.
Maktib.
Anh nên chú ý quan sát các đoàn lữ hành kỹ hơn,
cậu nói với anh chàng người Anh sau khi người phu đi khỏi.
Họ phải đi lòng vòng hoài đấy, nhưng lúc nào cũng nhắm hướng mục tiêu.
Còn cậu, nên đọc nhiều hơn về thế giới đi thôi. Sách cũng bổ ích như đoàn lữ hành vậy.
Đoàn người và vật dài dằng dặc đi nhanh hơn tới phía trước. Không phải họ chỉ giữ yên lặng trong ban ngày, mà ngay cả tối đến, họ cũng chỉ rì rầm trò chuyện quanh đống lửa. Rồi một ngày nọ, trưởng đoàn quyết định không được đốt lửa nữa để tránh gây chú ý. Họ quay đám thú vật lại thành một vòng tròn. Còn người thì chen chúc bên trong cho đỡ lạnh. Trưởng đoàn còn cắt đặt người mang vũ khí canh gác vòng ngoài. Một đêm, anh chàng người Anh không ngủ được. Anh ta rủ cậu đi dạo qua các đồi cát trải dài quanh khu trại. Đêm đó trăng tròn, cậu kể cho anh ta nghe về đời mình. Anh ta thích thú nghe chuyện cửa hàng pha lê làm ăn khấm khá lên từ khi có cậu giúp việc ở đấy.
Đó chính là nguyên lý cơ bản, chi phối mọi sự đấy.
Anh ta bảo,
trong thuật luyện kim đan, người ta gọi nó là tâm linh vũ trụ. Khi ta tha thiết mong ước điều gì, thì ta gần gũi với tâm linh vũ trụ hơn. Nó luôn luôn có tác dụng tích cực.
Anh ta còn nói rằng, điều này không phải là đặc trưng của con người đâu. Mọi loài trên trái đất đều có tâm linh, dù đó là khoáng vật, cây cỏ hay thú vật, thậm chí ngay cả một ý niệm cũng thế.
Mọi thứ trên trái đất này đều biến dịch không ngừng, vì thế giới này sống động và có một tâm linh. Chúng ta là một bộ phận của tâm linh này, và hiếm khi chúng ta ý thức được rằng nó có ảnh hưởng tích cực đến việc chúng ta làm. Và cậu nên biết rằng, ngay cả từng chiếc bình pha lê trong cái tiệm nọ, đều đã góp phần vào sự thành công của cậu đấy.
Cậu im lặng ngắm nhìn mặt trăng và cát trắng. Lát sau, cậu nói,
tôi đã quan sát đoàn lữ hành suốt dọc đường đi qua sa mạc. Đoàn và sa mạc nói cùng một thứ tiếng, nên đoàn được phép đi băng qua đó. Đoàn cân nhắc từng bước đi một, để được hòa điệu với sa mạc. Và khi có hòa điệu, thì đoàn đến được ốc đảo. Bất cứ ai trong chúng ta đến đây, dù can đảm có thừa, nhưng không hiểu được thứ ngôn ngữ đó, thì sẽ chết ngay từ đầu.
Hai người cùng ngắm mặt trăng.
Đó chính là phép kỳ diệu của dấu hiệu.
Cậu nói tiếp,
tôi đã nhìn thấy được các trưởng toán nhận biết ra dấu hiệu của sa mạc như thế nào, cũng như cách tâm linh của đoàn hội ý với tâm linh của sa mạc.
Lát sau, anh chàng người Anh nói,
tôi phải quan tâm đến đoàn nhiều hơn mới được.
Còn tôi, phải đọc lô sách của anh.
Cậu đáp,